Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, ngày 25 tháng 11 năm 2015, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo, và bài thời sự trình bày phần cuối đề tài, Những hướng đi Đức Thánh Cha đề ra cho giáo hội tại Italia. Kế đó là các tiết mục, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với gia đình, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 21, từ câu 12 đến câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điều anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thù của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu, anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình. Quý vị và các bạn thân mến, dòng giã trong năm thế kỷ, từ thế kỷ thứ 16 tới thế kỷ thứ 20, rất nhiều lần giáo dân Việt Nam bị cấm cản, bắt bớ, giết hại vì đức tin. Tổng cộng 130.000 người bị giết hại vì tuyên xưng và làm chứng cho đức tin Công giáo, trong đó có 117 vị đã tuyên thánh mà chúng ta mừng kính hôm qua. Nhìn ra thế giới, hiện nay, các anh chị em Kitô hữu ở Trung Đông và nhiều khu vực khác đang phải đối mặt với tình trạng bách hại khủng khiếp, đến độ Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhận xét, ngày nay có nhiều vị tử đạo hơn trong các thế kỷ đầu tiên. Theo ký giả John Allen của báo Vatican, năm 2013, trung bình có 11 Kitô hữu bị giết ở đâu đó trên thế giới vào mỗi giờ, 7 ngày trong một tuần và 365 ngày trong một năm, vì những nguyên do liên quan đến đức tin của họ. Có thể nói, bị bách hại là thân phận, là định mệnh của giáo hội, đến nỗi có người nói rằng, một giáo hội không bị bách hại là một giáo hội có vấn đề, cần phải xét lại. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu cảnh báo rằng, vì danh Đức Giêsu mà người môn đệ sẽ bị thế gian thù ghét và phải chịu 6 loại hình khổ càng lúc càng tăng thêm sự khốc liệt. Đó là bị bắt bớ, bị ngược đãi, bị nộp, bị bỏ tù, bị điệu ra tòa xử tội và cuối cùng là bị giết. Nhưng đó lại là cơ hội để làm chứng cho Đức Giêsu. Như Đức Giêsu đã từng làm chứng cho sự thật và chính mình trước tòa án Do Thái và trước tòa Phong-si-ô Phi-la-tô. Một cung cách làm chứng không bạo động, không oán thù, không đả đảo, nhưng với phong thái và lời lẽ đầy khôn ngoan. Số phận của người Kitô hữu là đi trên cùng một con đường Đức Giêsu đã đi. Đức Giêsu không chỉ cho chúng ta cách chống lại ngược đãi và bách hại, nhưng người hứa sẽ đồng hành, chăm sóc và nâng đỡ chúng ta. Ước gì trong mọi hoàn cảnh, trong mọi bậc sống, chúng ta luôn ý thức về sự đồng hành ấy mà vững tin dấn thân, trở nên chứng nhân tình yêu và lòng thương xót bao la của Thiên Chúa cho mọi người, để tin mừng được loan báo đến muôn dân. Lạy Chúa, chót đời con là của Chúa, con xin dâng cho Chúa trọn vẹn. Trong mọi lúc mọi nơi, dù khi nghèo hay giàu, buồn hay vui, khi cô đơn hay đoàn tụ, thất bại hay thành công, lúc vất vả hay an nhàn, xin cho con luôn biết liên kết đời mình với Chúa Giêsu, nhờ người, với người và trong người, để hiến dâng thân mình làm của lễ sống động dâng lên Thiên Chúa. Amen. Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục đừng khó tính. Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các linh mục hãy luôn nhớ căn cội của mình có đời sống nhân bản, an bình, vui tươi và có tinh thần phục vụ. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 20 tháng 11 vừa qua, dành cho hàng trăm linh mục, chủng sinh và tu sinh tham dự hội nghị do Bộ Giáo sĩ tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ban hành hai sắc lệnh của Công đồng chung Vaticano thứ hai về đời sống linh mục và việc đào tạo linh mục. Đức Thánh Cha nhắc nhở các nhà đào tạo và chính các linh mục hãy nhớ đến lịch sử bản thân và của người thụ huấn, nhớ đến con người cụ thể được kêu gọi làm môn đệ và linh mục của Chúa, và luôn ý thức rằng chỉ có Chúa Kitô là vị tôn sư duy nhất cần phải noi theo và trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Đức Thánh Cha đề cao vai trò của gia đình, trường học, giáo xứ, các hội đoàn và các nhóm bạn hữu trong việc làm nảy sinh vun trồng ơn gọi cho các bạn trẻ. Ngài cũng nêu bật một số đức tính của linh mục tốt và nhấn mạnh rằng việc huấn luyện nhân bản là một điều cần thiết đối với các linh mục để họ học cách không để cho mình bị những giới hạn thống trị, nhưng biết phát huy những tài năng của mình. Một linh mục cũng phải là một người an bình, biết tỏa lan sự thanh thản ra chung quanh mình cả trong những lúc vất vả, thông truyền vẻ đẹp của tương quan với Chúa. Một điều không bình thường đó là linh mục sầu muộn, khó tính, cáu kỉnh hoặc có tính tình cứng cỏi. Những thái độ như thế chẳng tốt cho linh mục cũng như cho dân chúng. Đức Thánh Cha nhắc nhở các linh mục phải là những người phục vụ anh chị em của mình. Những hình ảnh Chúa Kitô mà chúng ta lấy làm điểm tham chiếu cho sứ vụ linh mục thật là rõ ràng. Ngài là linh mục thượng phẩm, gần gũi Thiên Chúa, đồng thời gần gũi con người, là người tôi tớ rửa chân và trở nên tha nhân của những người yếu thế nhất, là một tử nhân lành luôn nhắm mục tiêu chăm sóc đoàn chiên. Đức Thánh Cha cũng ứng khẩu nhiều đoạn trong bài diễn văn. Đặc biệt, Ngài nhắc nhở sắc lệnh của Công đồng Trento buộc các giám mục phải ở trong giáo phận của mình vẫn còn hiệu lực. Ngài nói, có những giám mục thích đi đây đó thay vì chăm sóc giáo phận thuộc quyền. Nếu họ không cảm thấy cần ở lại, thì tốt hơn họ nên từ chức. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, một giám mục cảm ơn Chúa luôn bận rộn, nhưng nếu nhận được một cú điện thoại của một linh mục, thì ít ra hãy nhấc ống nghe lên và làm cho linh mục ấy cảm thấy sự gần gũi của mình. Nhưng có những giám mục dường như xa lìa các linh mục. Tin liên quan đến Bắc Triều Tiên. Một phái đoàn liên tôn đến thăm Bắc Triều Tiên. Trong hai ngày, mùng 10 và 11 tháng 11 vừa qua, một phái đoàn gồm 150 nhà lãnh đạo tôn giáo thuộc nhiều cộng đồng khác nhau đã đến thăm Bắc Triều Tiên. Trong chuyến đi ngắn này, các nhà lãnh đạo của 7 tôn giáo lớn ở Hàn Quốc dưới sự bảo trợ của Hội đồng các tôn giáo vì hòa bình của Hàn Quốc đã đến núi Kim Cang thuộc tỉnh Giang Nguyên của Bắc Triều Tiên. Tại đây có ngôi chùa nổi tiếng Thần Khê Tự của Phật giáo, được xây dựng năm 519, đã bị phá hủy trong chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953 do các cuộc không kích của Hoa Kỳ, và đã được tái thiết vào năm 2004 nhờ một dự án giữa hai miền Triều Tiên. Địa điểm mang tính biểu tượng này là nơi diễn ra những cuộc gặp gỡ hiếm hoi giữa các phái đoàn tôn giáo của miền Bắc và miền Nam. Hội đồng các tôn giáo vì hòa bình của Hàn Quốc cho biết chuyến viếng thăm nhằm mục đích cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Hội đồng này nói thêm rằng sự kiện này là đặc biệt có ý nghĩa vì đây là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo tôn giáo của hai miền Triều Tiên gặp nhau từ khi bà Park Geun-hye lên nắm quyền tổng thống ở Seoul. Trong những ngày vừa qua, Bình Nhưỡng đã đón tiếp hai phái đoàn Kitô hữu, một của Hiệp hội các linh mục Công giáo vì Công lý và một của Diễn đàn Đại kết vì Triều Tiên do Hội đồng Đại kết các giáo hội khởi xướng. Phái đoàn các linh mục đã được phép cử hành một thánh lễ tại thủ đô của Bắc Triều Tiên. Còn phái đoàn thứ hai đã đến thăm hai nơi thờ phượng duy nhất ở Bình Nhưỡng, đó là nhà thờ Công giáo và nhà thờ Tin lành ở Trường Xuân. Một thành viên của phái đoàn này nói rằng, theo các viên chức của chính quyền Bắc Triều Tiên, và mỗi Chúa Nhật có khoảng 200 người đến nhà thờ Công giáo để cử hành phụng vụ dù không có thánh lễ. Tin Abuja, Nigeria. Đức Tổng giám mục Maiduguri kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp người tị nạn. Đức cha Oliver Dasdoem, Tổng giám mục Maiduguri bên Nigeria, kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp vật chất và tài chính để cứu trợ người tị nạn tại đây. Đức cha đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 12 tháng 11 vừa qua. Ngài nói, an ninh đã được cải tiến nhờ nỗ lực của quân đội hiện diện trong vùng và các vụ tấn công của lực lượng Boko Haram đã giảm bớt. Các vụ tấn công của lực lượng hồi cuồng tín Boko Haram đã khiến cho 60.000 người trên tổng số 120.000 dân trong giáo phận Maiduguri phải bỏ nhà cửa, ruộng vườn, di tản đi nơi khác và 50 nhà thờ bị phá hủy. Trong 6 năm qua, đã có 150.000 người bị lực lượng Boko Haram sát hại. Theo Đức Cha, vấn đề chính là con số người tị nạn trong giáo phận quá đông. Họ sống chen chúc trong thành phố Maiduguri cũng như tại một số làng chung quanh. Giáo phận cần có tài chính và phẩm vật để trợ giúp các anh chị em này. Họ là những người còn đang chạy trốn bạo lực cũng như đã trở về làng mạc, nhưng nhà cửa ruộng vườn đã bị du kích quân Boko Haram đốt phá hết, không còn tìm ra thực phẩm nữa. Cần có sự trợ giúp cụ thể của cộng đồng quốc tế mới giải quyết được thảm cảnh này của dân chúng và để cho giới trẻ khỏi phải lớn lên trong rốt nát và mù chữ. Đức cha cũng cho biết thêm, hiện nay dân chúng thiếu những gì căn bản cho cuộc sống như nước uống trong lành, thực phẩm và thuốc men. Đức cha đã phát động chiến dịch xin chữ ký kêu gọi Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Âu Châu và Liên Hiệp Phi Châu trợ giúp người tị nạn Maiduguri.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về phần cuối đề tài, những hướng đi Đức Thánh Cha đề ra cho giáo hội tại Italia, do Đức Duy trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, sáng mùng 10 tháng 11 vừa qua, trong Đại hội Công giáo Toàn quốc Italia lần thứ 5, tiến hành tại nhà thờ chính tòa Firenze, Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ giáo hội tại Italia sống khiêm tốn, gần gũi thực tại dân chúng, đừng ám ảnh tiền quyền bính và vinh danh, không cậy vào sức riêng mình. Trong lần phát vừa rồi, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn ba tâm tình mà Đức Thánh Cha gửi đến giáo hội Italia, đó là khiêm tốn, vô vị lợi, và hãy là các tín hữu hạnh phúc. Một thời sự hôm nay, kính gửi đến quý vị và các bạn những cám dỗ mà Đức Thánh Cha mong giáo hội tại Italia cần tránh. Tiếp tục bài huấn dụ tại Đại hội Công giáo Italia, Đức Thánh Cha nói đến hai trong số nhiều cám dỗ mà giáo hội cần tránh. Trước tiên là cám dỗ cậy vào sức riêng mình. Cám dỗ này thúc đẩy giáo hội không còn khiêm tốn, vô vị lợi và hạnh phúc. Thái độ này làm cho chúng ta tin tưởng nơi các cơ cấu, các tổ chức, các kế hoạch hoàn hảo, trừu tượng. Nó cũng thường làm cho chúng ta thích kiểm soát, cứng cỏi, duy luật lệ. Quy tắc luật lệ mang lại cho người cậy sức riêng mình cảm tưởng an ninh, nghĩ mình cao trọng hơn, có một đường hướng chính xác. Trong đó, họ tìm được sức mạnh cho mình, không phải trong sự nhẹ nhàng của làn gió Chúa Thánh Linh thổi. Đứng trước những tai ương và các vấn đề của giáo hội, thật là vô ích khi tìm kiếm những giải pháp trong thái độ bảo thủ và duy căn, cực đoan, trong sự tái lập những đường lối hành xử và hành thức lỗi thời, chẳng có ý nghĩa kể cả về phương diện văn hóa. Đạo lý Kitô không phải là một hệ thống khép kín, không có khả năng tạo nên những câu hỏi, nghi ngờ, vấn nạn, nhưng nó sinh động, biết làm cho ta bất an, linh hoạt. Đạo lý Kitô không có khuôn mặt cứng nhắc, nhưng có một thân thể chuyển động và phát triển, có thịt mềm, được gọi là Chúa Giêsu Kitô. Trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha mời gọi giáo hội tại Italia, hãy để cho mình được hơi thở mạnh mẽ đưa dẫn, và vì thế mà nhiều khi bất an. Hãy luôn đón nhận tinh thần của những nhà đại thám hiểm của mình, say mê di chuyển trên các con tàu trên biển khơi, và không kinh hãi vì các biên giới và bão tố. Cám dỗ thứ hai Đức Thánh Cha kêu gọi cảnh giác đó là cám dỗ của thuyết ngộ đạo, làm cho người ta tin tưởng nơi lý luận hợp lý rõ ràng, nhưng làm cho ta mất đi sự dịu dàng của thân mình người anh em. Sức thu hút của thuyết ngộ đạo là sự thu hút của một đức tin khép kín trong thái độ chủ quan. Trong đó, người ta chỉ quan tâm đến một kinh nghiệm nào đó, hoặc một loạt những lý lẽ và kiến thức mà ta coi là có thể củng cố và soi sáng. Nhưng trong đó, chủ thể rốt cuộc bị khép kín trong những lý lẽ và tâm tình của mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ toàn thể giáo hội tại Italia, hãy bao gồm những người nghèo về mặt xã hội, những người nghèo ấy có một chỗ ưu tiên trong dân Chúa và khả năng gặp gỡ và đối thoại để tạo điều kiện cho tình thân hữu xã hội tại đất nước anh chị em, tìm kiếm công ích. Sự đứng về phía người nghèo là một hình thức đặc biệt của quyền tối thượng trong việc thực thi đức bác ái Kitô, được toàn thể truyền thống của giáo hội làm chứng. Đức Thánh Cha nói, tôi cũng đặc biệt khuyến khích anh chị em có khả năng đối thoại và gặp gỡ. Gặp gỡ không phải là thương thuyết. Thương thuyết là tìm cách rút được phần của mình trong cái bánh chung. Không phải vậy, nhưng là tìm kiếm công ích cho tất cả mọi người. Chúng ta phải luôn nhớ rằng, không có một thuyết nhân bản đích thực nếu không coi tình thương như một cái dây liên kết con người với nhau về phương diện liên chủ thể cũng như về mặt xã hội, chính trị hoặc trí thức. Ngoài ra, anh chị em hãy nhớ rằng, cách đối thoại tốt nhất không phải là nói và thảo luận, nhưng là làm một cái gì chung, cùng nhau kiến thiết, xây dựng. Không phải một mình giữa các tín hữu công giáo, nhưng cùng với tất cả mọi người thiện chí. Sau cùng, Đức Thánh Cha đề nghị rằng, trong những năm tới đây, trong mỗi cộng đoàn, mỗi giáo xứ hoặc hội đoàn, trong mỗi giáo phận và giáo hạt, hãy tìm cách tổ chức những công nghị để cùng nhau đào sâu tâm thư niềm vui phúc âm, để rút ra từ đó những tiêu chuẩn thực hành và để thực thi những quyết định. Tôi chắc chắn về khả năng của anh chị em hoạt động trong tinh thần sáng tạo để cụ thể hóa những nghiên cứu học hỏi ấy. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tờ sự trình bày phần cuối những hướng đi Đức Thánh Cha gửi ra cho giáo hội tại Italia trong Đại hội Công giáo Toàn quốc Italia lần thứ 5, tiến hành hôm mùng 10 tháng 11 vừa qua tại Firenze. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Giuse Trần Đức Anh, dòng Đa Minh thực hiện từ Vatican. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Giáo hội được khích lệ mở các cửa của mình để cùng Chúa đi gặp gỡ các con cái đang đi trên đường. Đặc biệt, các gia đình Kitô được khuyến khích mở cửa cho Chúa đang chờ đợi bước vào, đem theo phước lành và tình bạn của người. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên. Với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 18 tháng 11 vừa qua. Trong bài huấn dụ về đề tài gia đình, cánh cửa của sự tiếp đón, Đức Thánh Cha nói, với suy tư này, chúng ta đã tới gần ngưỡng cửa của năm thánh gần kề. Trước mắt chúng ta là cánh cửa, không phải chỉ là cánh cửa thánh, mà là cánh cửa khác. Cánh cửa lớn của lòng thương xót Chúa, và đó là cánh cửa đẹp, tiếp đón sự sám hối của chúng ta, bằng cách cống hiến cho chúng ta ơn tha thứ của Ngài. Cửa được rộng mở một cách quảng đại. Nhưng chúng ta phải có một chút can đảm để bước qua ngưỡng cửa. Chắc chắn rằng, mỗi một người trong chúng ta có trong chính mình những điều chịu nặng. Tất cả chúng ta là những người tội lỗi. Chúng ta hãy lợi dụng lúc đang đến này, và hãy bước qua ngưỡng cửa của lòng thương xót này của Thiên Chúa, là đấng không bao giờ mệt mỏi tha thứ, không bao giờ mệt mỏi chờ đợi chúng ta. Ngài nhìn chúng ta, Ngài luôn luôn ở bên cạnh chúng ta. Hãy can đảm lên. Chúng ta hãy vào qua cửa này. Từ Thượng Hội đồng Giám mục mà chúng ta đã cử hành trong tháng 10 vừa qua, tất cả mọi gia đình và toàn thể giáo hội đã nhận được một khích lệ gặp gỡ nhau trên ngưỡng cửa của cánh cửa rộng mở ấy. Đức Thánh Cha nhấn mạnh điểm này như sau. Giáo hội được khích lệ mở các cánh cửa của mình để cùng Chúa đi gặp gỡ các con cái đang đi trên đường, đôi khi không chắc chắn, đôi khi bị lạc hướng trong các thời điểm khó khăn này. Đặc biệt, các gia đình Kitô được khuyến khích mở cửa cho Chúa đang chờ đợi bước vào, đem theo phước lành và tình bạn của người. Và nếu cánh cửa lòng thương xót của Thiên Chúa luôn luôn mở rộng, thì cả các cánh cửa các nhà thờ của chúng ta, tình yêu thương của các cộng đoàn, các giáo xứ, các cơ cấu, các giáo phận của chúng ta cũng phải rộng mở, để tất cả chúng ta có thể đi ra, đem theo lòng thương xót này của Thiên Chúa. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, Chúa không bao giờ xô cửa mà vào, cả Ngài cũng xin phép vào. Chúa xin phép vào, chứ không xô cửa. Sách Khải Huyền nói, ta đứng ngoài cửa và gõ. Và thị kiến lớn cuối cùng của sách Khải Huyền nói tiên tri về thành của Thiên Chúa như sau. Các cửa thành sẽ không bao giờ đóng ban ngày. Điều này có nghĩa là luôn mãi, bởi vì sẽ không còn đêm nữa. Trên thế giới có những nơi, trong đó người ta không đóng cửa bằng khóa, vẫn còn có như vậy. Nhưng có biết bao nơi khác, các cửa bọc sắt là điều bình thường. Chúng ta không được đầu hàng trước ý tưởng phải áp dụng hệ thống này, cũng là hệ thống an ninh, cho cuộc sống chúng ta, cho cuộc sống của gia đình, của thành phố và xã hội của chúng ta. Lại càng không thể áp dụng cho cuộc sống của giáo hội. Sẽ thật là điều kinh khủng. Một giáo hội không tiếp đón, cũng như một gia đình khép kín trong chính mình, làm nhục tin mừng và khiến cho thế giới cằn cỗi đi. Không có các cửa đóng kín trong giáo hội. Tất cả đều rộng mở. cánh cửa mở ra một cách thường xuyên, để xem bên ngoài có ai đang chờ đợi không, hay có người không có can đảm và cả sức mạnh để gõ cửa. Có biết bao nhiêu người đã mất tin tưởng, không có can đảm gõ cửa trái tim Kitô của chúng ta, gõ cửa các nhà thờ của chúng ta. Và họ đứng đó, không có can đảm. Chúng ta đã lấy đi lòng can đảm của họ. Xin làm ơn đừng bao giờ để cho điều này xảy ra. Cánh cửa nói rất nhiều về gia đình và cả về giáo hội nữa. Việc canh cửa đòi hỏi thái độ cương quyết chú ý. Đồng thời nó phải gợi hứng cho sự tin tưởng lớn lao. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những ai giữ cửa. Giữ cửa các chung cư của chúng ta, các cơ quan dân sự, và chính các nhà thờ. Thường khi sự quan tâm và tử tế của người canh cửa có khả năng cống hiến một hình ảnh nhân bản và tiếp đón bên trong gia đình, bắt đầu ngay từ cửa vào. Có nhiều điều cần học hỏi nơi các anh chị em canh cổng, các nơi gặp gỡ và tiếp đón của thành phố của con người. Xin cảm ơn nhiều tất cả anh chị em, là những người giữ biết bao nhiêu cửa, dù đó là cửa nhà hay cửa của các nhà thờ. Nhưng luôn luôn với một nụ cười, luôn luôn cho thấy sự tiếp đón của căn nhà đó, của nhà thờ đó. Như thế, người ta cảm thấy hạnh phúc và được tiếp đón tại nơi ấy. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ. Thật ra chúng ta biết rõ là chính chúng ta cũng là những người canh giữ và phục vụ cánh cửa của Thiên Chúa. Và cánh cửa của Thiên Chúa là Chúa Giê-xu. Ngài soi sáng cho chúng ta trên tất cả mọi cánh cửa cuộc sống, bao gồm cả các cánh cửa sinh tử của chúng ta. Chính Ngài đã khẳng định điều đó, ta là cửa, ai qua ta mà vào sẽ được cứu thoát. Chúa Giê-xu là cửa, khiến cho chúng ta vào và ra. Vì chuồng chiên của Thiên Chúa là một chỗ ẩn náu, chứ không phải là một nhà tù. Và nếu cửa đóng thì chúng ta nói, lạy Chúa xin mở cửa. Chúa Giê-xu là cửa, và Ngài làm cho chúng ta vào và ra. Các kẻ trộm là những người tránh cửa vào. Thật là lạ, các kẻ trộm luôn luôn tìm vào từ phía khác, từ cửa sổ, từ mái nhà, nhưng tránh cửa, bởi vì họ có các ý xấu, và họ lẻn vào chuồng chiên để lừa dối chiên và lợi dụng chúng. Chúng ta phải đi qua cửa và lắng nghe tiếng Chúa Giê-xu. Nếu chúng ta nghe tiếng người, chúng ta được chắc chắn. Chúng ta được cứu thoát. Chúng ta có thể vào không sợ hãi và ra không nguy hiểm. Diễn văn rất hay đẹp này của Chúa Giê-xu cũng nói tới người giữ chiên có bổn phận mở cửa cho mục tử nhân lành. Nếu người giữ lắng nghe tiếng của mục tử, thì khi đó mở cửa và khiến cho tất cả các con chiên mà mục tử đem theo vào trong. Tất cả, kể cả các con chiên lạc trong rừng mà mục tử đã đi tìm đem về. Người canh giữ không chọn chiên. Tất cả các con chiên đều được mời, họ được chọn bởi mục tử nhân lành. Người canh giữ cũng vâng theo tiếng của mục tử. Đó, chúng ta có thể nói rằng, chúng ta phải như người canh giữ chiên ấy. Giáo hội là cổng nhà của Chúa. Giáo hội là cổng nhà, chứ không phải là bà chủ nhà của Chúa. Thánh gia Nazareth biết rõ một cánh cửa mở hay đóng có ý nghĩa là gì, đối với ai chờ đợi một người con, đối với ai không có nơi nương thân, đối với ai phải thoát hiểm nguy. Ước chi các gia đình Kitô biến ngưỡng cửa nhà mình trở thành một dấu chỉ bé nhỏ to lớn của cửa lòng thương xót và tiếp đón của Thiên Chúa. Chính như thế mà giáo hội sẽ phải được nhận ra, trong mọi góc của thế giới này, như người canh giữ của Thiên Chúa là đấng gõ cửa, như sự tiếp đón của một Thiên Chúa không đóng sầm cửa lại trước mặt bạn, lấy cớ bạn không phải là người nhà. Với tinh thần này, chúng ta tất cả đến gần năm thánh, sẽ có cửa thánh, nhưng có cửa lòng thương xót của Thiên Chúa vĩ đại. Ước chi cũng có cửa con tim chúng ta để tiếp nhận tất cả ơn tha thứ của Thiên Chúa, hay trao ban sự tha thứ và tiếp đón tất cả những ai gõ cửa chúng ta. Kế đó, Đức Thánh Cha chào nhiều đoàn hành hương khác nhau. Với các đoàn Ba Lan, Đức Thánh Cha đặc biệt chào nhóm đại diện Công đoàn Độc lập Liên đới Solidarność. Ngài nói, từ 35 năm qua, công đoàn của anh chị em dấn thân cho thế giới lao động, trên bình diện thể lý cũng như trí thức, và bảo vệ các quyền căn bản của con người và xã hội. Anh chị em hãy trung thành với dấn thân đó, để các quyền lợi chính trị và kinh tế không thắng vượt các giá trị làm thành bản chất của tình liên đới nhân loại. Tôi xin phó thác tất cả các thành viên của công đoàn cho sự che chở của bổn mạng của anh chị em là chân phước linh mục Jerzy Popieluszko. Chào các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, hôm 17 tháng 11 là lễ cung hiến Vương cung Thánh đường kính hai thánh Phêrô Phaolô. Ngài cầu chúc chuyến viếng thăm mộ hai thánh tông đồ củng cố niềm vui đức tin của mọi người. Chào giới trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha cầu mong chứng tá của các tông đồ bỏ mọi sự để theo Chúa Giêsu, thắp lên nơi người trẻ ước muốn yêu Chúa với tất cả sức lực. Ngài xin các khổ đau vinh quang của hai thánh Phêrô Phaolô trao ban an ủi và hy vọng cho người đau yếu, và giúp các cặp vợ chồng mới cưới biến gia đình họ trở thành đền thánh của tình yêu, không gì có thể chia lìa được. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Phanxicô với các tín hữu hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung hôm 18 tháng 11 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách.
Giữa lòng thế giới, gia đình con là mối làm mê. Là cùng bao yêu thương, là cùng bao hiền nhân, muốn cộng lòng ra Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Nói với gia đình hôm nay, chúng tôi xin được trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong thánh lễ bế mạc Đại hội Gia đình Thế giới tại Philadelphia. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói, hôm nay, lời Chúa làm chúng ta ngạc nhiên với những hình ảnh mạnh mẽ và khơi gợi suy tư. Những hình ảnh thách thức chúng ta, nhưng cũng làm chúng ta phấn khởi. Trong bài đọc thứ nhất, Giô-suê nói với Mô-sê rằng, hai thành viên trong dân đang nói tiên tri, đang nói lời Thiên Chúa, mà chẳng có bài sai nào cả. Còn trong tin mừng, Thánh Gioan nói với Chúa Giêsu rằng các môn đệ đã ngăn cản một ai đó trừ quỷ nhân danh Chúa Giêsu. Và sự ngạc nhiên là ở chỗ này, cả ông Mô-sê lẫn Chúa Giêsu đều trách những người gần gũi nhất của các ngài là quá hẹp hòi. Há mọi người không đáng là tiên tri của lời Chúa đó sao? Há mọi người lại không thể làm phép lạ nhân danh Thiên Chúa đó sao? Chúa Giê-xu từng phải đối diện với sự thù nghịch từ những người không chấp nhận những lời Ngài và những việc Ngài làm. Đối với họ, việc Chúa Giê-xu cởi mở đối với đức tin trung thực và chân thành của những người nam nữ không phải là thành phần của dân được Chúa tuyển chọn, xem ra là điều không thể dung thứ. Về phần các môn đệ, các ngài đã hành động theo ý ngay lành, nhưng có cơn cám dỗ e sợ rằng tính chân thật của đức tin bị đe dọa trước sự tự do của Thiên Chúa, đón đổ mưa trên cả người công chính lẫn kẻ bất lương, bỏ qua các thủ tục hành chính, cửa quyền và phe phái. Thành thử, điều đó phải bị cực lực bác bỏ. Cha chúng ta sẽ không bị ai qua mặt về lòng đại lượng và người tiếp tục gieo vải hạt giống. Người gieo vải hạt giống hiện diện của người trong thế giới, vì tình yêu hệ tại ở điều này, không phải là chúng ta đã yêu Chúa trước, nhưng chính Chúa yêu ta trước hết. Và tình yêu ấy ban cho ta sự chắc chắn sâu xa này. Thiên Chúa tìm kiếm ta, người chờ đợi ta. Chính sự tin tưởng này làm cho các môn đệ khuyến khích, hỗ trợ và nuôi dưỡng các điều tốt lành đang xảy ra chung quanh họ. Thiên Chúa muốn mọi con cái của người dự phần vào bàn tiệc tin mừng. Chúa Giê-xu nói, đừng giam giữ bất cứ điều tốt nào, nhưng hãy giúp nó tăng trưởng. Nêu lên những nghi ngại đối với tác động của Chúa Thánh Thần, cho người ta cảm tưởng rằng tác động của Ngài không thể xảy ra nơi những người không thuộc nhóm mình, không giống mình, là một cám dỗ nguy hiểm. Vì không những nó ngăn cản việc hoán cải quay về với đức tin, nó còn hữu hóa cả đức tin nữa. Đức tin mở cánh cửa sổ cho ta thấy sự hiện diện và việc làm của Chúa Thánh Thần. Đức tin chỉ cho ta thấy, giống như hạnh phúc, sự thánh thiện luôn được liên kết với những cử chỉ nhỏ bé. Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Chúa Giê-xu đã nói thế. Những cử chỉ nhỏ bé này là những cử chỉ mà ta học được ở nhà, trong gia đình. Chúng mất hút giữa mọi điều khác ta làm, nhưng hằng ngày chúng đều tạo ra những khác biệt. Chúng là những điều âm thầm được mẹ, được bà, được cha, được ông, được con cái thực hiện. Chúng là những dấu chỉ nhỏ bé của sự dịu hiền, âu yếm và cảm thương. Như bữa tối đầm ấm, như lúc ta mong đến đêm khuya, bữa trưa, như bữa tối đầm ấm, như sự trông mong lúc đêm khuya, như bữa cơm chuẩn bị trước cho ai đó dậy sớm đi làm. Những cử chỉ gia đình, như chúc lành trước khi ta đi ngủ, hoặc cái ôm hôn sau khi đi làm về. Tình yêu được biểu lộ bởi những điều nhỏ bé, bởi việc lưu ý tới những dấu chỉ nhỏ bé hàng ngày làm chúng ta cảm thấy thoải mái như ở trong nhà. Đức tin tăng trưởng khi nó được đem ra sống và được khuôn đúc bởi tình yêu. Đó là lý do tại sao các gia đình, các mái ấm của ta là các giáo hội tại gia thực sự. Chúng là nơi thích đáng để đức tin trở thành đời sống và đời sống trở thành đức tin. Chúa Giê-xu dạy ta đừng giam giữ những phép lạ nhỏ bé trên. Thay vào đó, người muốn ta khích lệ chúng, gieo vải chúng. Người yêu cầu ta đi vào đời sống hàng ngày của ta, để khuyến khích mọi dấu hiệu nhỏ bé đó của tình yêu, và coi chúng như là các dấu chỉ nói lên sự hiện diện sống động và tích cực của người trong thế giới này. Do đó, ta có thể tự mình hỏi, làm thế nào để cố gắng sống như thế trong gia đình, trong xã hội ta? Chúng ta muốn để lại cho con cháu chúng ta loại thế giới nào đây? Chúng ta không thể tự một mình trả lời được câu hỏi này. chính thần khí thách thức ta trả lời trong tư cách là thành phần của gia đình nhân loại vĩ đại. Và căn nhà chung của chúng ta không thể dung thứ cho các chia rẽ vô sinh. Thách thức khẩn thiết bảo vệ căn nhà chung của chúng ta bao gồm việc cố gắng đem toàn thể gia đình nhân loại lại với nhau để theo đuổi một cuộc sống phát triển lâu bền và toàn diện. Vì ta biết rằng mọi sự đều có thể thay đổi. Ước chi con cháu ta tìm được nơi ta các khuôn mẫu và sáng kiến hiệp thông. Ước chi con cháu ta tìm được nơi ta những con người nam nữ có khả năng nối kết với người khác trong việc đem mọi hạt giống mà Chúa Cha đã gieo vải tới chỗ đâm hoa kết trái trọn vẹn. Một cách dằn dòng nhưng vẫn âu yếm, Chúa Giêsu dạy ta, nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin người sao? Những lời này chứa đựng biết bao khôn ngoan. Quả thật, nói về sự tốt lành và trong sạch của con tim, những con người nhân loại chúng ta chẳng có bao nhiêu để đưa ra. Nhưng Chúa Giêsu biết rằng, đối với con cái thì ta có khả năng đại lượng vô hạn. Nên người làm ta an lòng, chỉ cần ta có đức tin, Chúa Cha sẽ ban cho ta thần khí của người. Các Kitô hữu chúng ta, các môn đệ của Chúa, yêu cầu các gia đình thế giới giúp đỡ chúng ta. Biết bao người trong chúng ta đang có mặt ở đây trong buổi lễ này. Điều này tự nó đã là một điều có tính tiên tri, một thứ phép lạ trên thế giới ngày nay. Đó không phải là tất cả chúng ta đều là tiên tri sao? Đó không phải là tất cả chúng ta đều cởi mở đối với các phép lạ tình yêu vì lợi ích của mọi gia đình của thế giới, và nhờ đó thắng vượt được tai tiếng của thứ tình yêu hẹp hòi, nhỏ mọn, tự đóng kín vào chính mình, thiếu kiên nhẫn đối với người khác. Và sẽ đẹp đẽ biết bao nếu ở khắp nơi, ngay ở phía bên kia các biên giới của mình, ta biết đánh giá cao và khuyến khích thứ tiên tri và thứ phép lạ này. Ta canh tân đức tin của mình vào lời Chúa, lời mời gọi các gia đình tín trung tiến tới sự cởi mở này. Lời này mời gọi tất cả những ai muốn chia sẻ tính tiên tri của giao ước giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Một giao ước vừa sản sinh sự sống, vừa biểu lộ chính Thiên Chúa. Bất cứ ai muốn đem vào thế giới này, một gia đình chịu dạy dỗ con cái biết hứng khởi trước mọi cử chỉ nhằm khuất phục sự ác, một gia đình chịu chứng tỏ điều này, sẽ được chúng ta cảm ơn và đánh giá cao. Bất kể họ thuộc gia đình nào, dân tộc nào, vùng nào hay tôn giáo nào. Xin Thiên Chúa ban cho tất cả chúng ta, các môn đệ của người, ơn xứng đáng có được sự trinh trong tâm hồn này, một sự trinh trong của con tim không bị chướng tai gai mắt bởi tin mừng.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Có một con đường mà Chúa muốn con đi, một con đường mà Chúa đã đi qua, một con đường mang tên thập giá. Chúa đã đi qua, Chúa đã đi qua con đường như thế đó, từng bước Chúa hiên ngang thập giá đến vinh quang. Hiểu rằng đường con sẽ đi qua, con hiểu rằng trần gian lắm phong ba, con hiểu rằng tình Chúa vẫn bao la, Chúa cho con niềm tin và hy vọng. Xin một đời thập giá dẫn con đi, xin một đời vượt qua những gian nguy, xin một đời thập giá vác trên vai, xin một đời được sống trong tình.
Quý vị và các bạn thân mến, có câu chuyện kể rằng, ngày xưa, một cặp vợ chồng nọ đi vào rừng và gặp phải thần chết. Vị thần chết nói, hai người các ngươi chỉ có thể sống một người. Các ngươi hãy oẳn tù tì, người nào thua thì phải chết. Hai lần oẳn tù tì trước đó, cả hai vợ chồng đều ra giống nhau. Đến lần thứ ba, người chồng lại thua. Lúc ấy, vị thần chết thở dài mà nói, vốn dĩ theo lệ của ta, nếu như các ngươi ba lượt đều ra giống nhau, thì ta sẽ thả các ngươi ra, vì không muốn phải dùng đến lần thứ tư để phân thắng bại. Vừa nghe xong, người vợ ôm chầm lấy xác người chồng mà tấm tức nói rằng, chúng mình đã bảo nhau là ba lần đều cùng nhau ra búa mà. Vậy tại sao đến lần thứ ba, khi tôi ra cái kéo, thì anh lại ra cái bao cơ chứ? Quý vị và các bạn thân mến, cả hai vợ chồng trên đều không giữ lời hứa trong lần thứ ba, nhưng có sự khác biệt rất lớn. Người chồng không giữ lời hứa ra cái bao muốn thắng cái búa của người vợ để tìm đường sống cho mình, nên cuối cùng đã thua và chết. Người vợ cũng không giữ lời hứa, ra cái kéo muốn thua cái bao của chồng để chấp nhận hy sinh, nhường cho chồng được sống, thì lại thắng và được sống. Quả thật, trong cuộc sống làng ranh giữa sống và chết, giữa được và mất, rất mong manh. Ở đời, ai cũng muốn được và sợ mất. Nhưng làm thế nào để được mà không mất? Thì không phải ai cũng biết cách làm. Vì không phải cứ thu vào là được, không phải cứ buông ra là mất. Nhưng trái lại, rất nhiều khi phải chịu mất trước rồi mới được sau. Mất nhỏ để được lớn, mất ít để được nhiều. Đó hầu như là quy luật trong đời sống hàng ngày. Ta dễ hiểu điều này trong bối cảnh nền kinh tế thị trường. Nhà đầu tư muốn được lợi nhuận cao sẽ không giữ kỹ tiền của mình trong nhà, nhưng phải khôn ngoan khéo léo huy động vốn liếng để đầu tư. Muốn được phải chịu mất trước. Đời sống đạo đức không đi ra ngoài quy luật đó. Chúa Giêsu dạy ta, ai muốn theo Thầy hãy tự bỏ mình vác thập giá mà theo. Và Ngài còn nói, ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ bảo tồn được mạng sống ấy. Con đường từ bỏ là con đường dẫn tới vinh quang, phải qua sự chết mới đến sự sống, phải qua tuổi nhục mới đến vinh quang, phải qua gian nan mới đến hạnh phúc. Thánh Phaolô đã hiểu biết tường tận về con đường này nên đã nói, những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta sau này. Như thế, từ bỏ không phải để mất mà để được, được lại một cách sung mãn, hoàn hảo và cao cả hơn gấp bội. Mất hiện tại để được tương lai, mất đời này để được đời sau, mất phàm tục để được thầm thiên, mất tạm bợ để được vĩnh cửu. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết từ bỏ mình để được chính Chúa, nguồn mạch hạnh phúc của chúng con. Amen.
Có một con đường mà Chúa muốn con đi, một con đường mà Chúa đã đi qua, một con đường mang tên thập giá. Chúa đã đi qua, Chúa đã đi qua con đường như thế đó. Từng bước Chúa hiên ngang thập giá đến vinh quang. Con hiểu rằng rằng tình Chúa vẫn bao la. Chúa cho con niềm tin và hy vọng. Xin một đời thập giá dẫn con đi. Xin một đời vượt qua những gian nguy. Xin một đời thập giá vác trên vai. Xin một đời được sống trong tình này. Bước chân trong đời nhiều khi thấy bơ vơ, làm sao hiểu đường con đúng hay sai, và nơi nào cho con hạnh phúc. Chúa muốn con đi, Chúa muốn con đi con đường mang chân lý. Thập giá dẫu đau thương, niềm vui sẽ miên trường. Con hiểu rằng đường con sẽ đi qua. Con hiểu rằng trần gian lắm phong ba. Con hiểu rằng tình Chúa vẫn bao la. Chúa cho con niềm tin và hy vọng. Xin một đời thật xa dẫn con đi. Xin một đời vượt qua những gian nguy. Xin một đời thập giá vác trên vai. Xin một đời được sống trong tình ngài.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.